chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số thứ tư trong tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu như thường lệ là thông tin diễn biến về thị trường tuần qua.
Tiếp tục tuần thứ tư liên tiếp, thị trường vàng miếng giữ ổn định giao dịch ở mức 36 đến 37 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch sáng 26 tháng 8, tập đoàn đá quý Doji chi nhánh Thái Nguyên báo giá vàng miếng SJC mua vào là 36,3 triệu đồng một lượng, bán ra 36,8 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng so với tuần trước, đồng thời thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới chỉ còn 200.000 đồng một lượng. Hai loại vàng 3 số 9 và 4 số 9, mức giao dịch mua vào lần lượt là 35,4 và 35,5 triệu đồng một lượng, bán ra là 35,9 và 36 triệu đồng một lượng. 15 giờ chiều 30 ngày 19 tháng 8, được sự cho phép của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã chính thức điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng liên quan. Theo đó, với mức tăng 675 đồng một lít, giá xăng RON 92 là 15.374 đồng một lít. Xăng E5 tăng 975 đồng một lít, có giá mới là 15.225 đồng một lít. Dầu diesel tăng 253 đồng một lít, dầu hỏa tăng 200 đồng một lít, dầu mazut tăng 214 đồng một lít. Tuần qua, do thời tiết sau mưa nên thị trường rau củ quả tại các chợ trên địa bàn thành phố khá phong phú, giá bán cũng giảm đáng kể. Hiện giá bán cụ thể một số loại rau củ quả cụ thể như sau. Rau muống 2.000 đồng một mớ, mồng tơi rau đay 1.500 đồng một mớ, mướp ngọt 8.000 đồng một kg, mướp đắng 10.000 đồng một kg, bí xanh 9.000 đồng một kg, bí đỏ 7.000 đồng một kg.
Mặc dù còn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng trên các tuyến đường chính ở thành phố Thái Nguyên, các quầy bán bánh Trung Thu của các thương hiệu nổi tiếng đã sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng. Mùa Trung Thu năm nay, các loại bánh dẻo, bánh nướng chủ yếu vẫn là của các công ty như Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị, Hải Hà, với bao bì mẫu mã đa dạng. Tùy theo vị và trọng lượng, các dòng bánh bình dân có giá dao động từ 40 đến 80.000 đồng một chiếc. Để đáp ứng nhu cầu biếu tặng của khách hàng, các thương hiệu đã cho ra mắt các dòng sản phẩm bánh cao cấp với thiết kế sang trọng có giá dao động từ 400 đến 700.000 đồng một hộp 4 chiếc. Ngoài ra, các hãng bánh còn hướng đến sản xuất dòng sản phẩm bánh dành cho người ăn kiêng, người bệnh bị tiểu đường như bánh trà xanh với giá khoảng từ 50 đến 60.000 đồng một chiếc. Năm nay giá bán các loại bánh Trung Thu tăng nhẹ từ 3 đến 5% do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Tại các hệ thống cửa hàng bán lẻ, các đại lý bánh kẹo và hệ thống các siêu thị, các loại bánh Trung Thu cũng khá đa dạng để phục vụ người tiêu dùng. Chị Lê Thị Liên, quản lý siêu thị Thành Đô Thái Nguyên nói:
Hàng bánh Trung Thu là bên mình đã nhập từ tháng 7 âm rồi, thì cũng có một số các cái hãng như là Kinh Đô, Hữu Nghị và BBK với lại Hải Hà. Hàng bán thì của Kinh Đô thì vẫn là ổn định nhất. Tính đến thời điểm này thì cái lượng nhu cầu của khách sử dụng thì chỉ là nhỏ lẻ thôi, chưa đi vào những cái hàng cao cấp biếu tặng. Theo như dự kiến của bên siêu thị thì cái khoảng thời điểm tốt nhất để bán cái bánh Trung Thu thì sẽ là vào đầu tháng 8 âm lịch và đến trước rằm.
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank chi nhánh Thái Nguyên có kế hoạch trao 27 suất học bổng Sacombank ươm mầm cho những ước mơ. Theo kế hoạch, Sacombank sẽ dành 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng một suất và 20 ba lô cho 20 học sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên và Trường Trung học Phổ thông Phú Lương, huyện Phú Lương. Đây là những học sinh lớp 12 của năm học 2016-2017 có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập lớp 11 trung bình từ 7 trở lên. Bên cạnh đó, Sacombank Thái Nguyên cũng trao tặng 7 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng một suất cho 7 tân sinh viên của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Ông Hoàng Minh Đức, Giám đốc Sacombank chi nhánh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình phát triển, Sacombank luôn gắn trách nhiệm đối với cộng đồng bên cạnh các hoạt động kinh doanh. Sự phát triển của Sacombank hôm nay luôn có sự đóng góp của cộng đồng xã hội. Do đó, ngay từ những năm đầu hoạt động, Sacombank đã xây dựng thành công những chương trình định kỳ hướng đến cộng đồng, trong đó có học bổng Sacombank ươm mầm cho những ước mơ. Chính thức được thực hiện từ năm 2004, đến nay số lượng học sinh sinh viên nhận học bổng của Sacombank là hơn 28.000 em, với tổng kinh phí dành cho chương trình hơn 32 tỷ đồng.
Chương trình ươm mầm cho những ước mơ tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì trong hệ thống đã thực hiện từ năm 2004. Đến giờ thì tổng số học sinh đã được nhận quà là 28.000 em học sinh với tổng giá trị kinh phí là 32 tỷ đồng. Riêng đối với Sacombank Thái Nguyên thì ngay từ ngày đầu thành lập năm 2011, chương trình được duy trì vào đầu năm học mới. Năm 2016 thì chi nhánh cũng thực hiện trao 20 suất học bổng cho các học sinh ở trường chuyên Thái Nguyên và trường Trung học phổ thông Phú Lương. Ngoài ra thì chi nhánh cũng trao 7 suất học bổng cho các em sinh viên trường Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên với giá trị mỗi suất là 3 triệu đồng.
Được biết, năm học 2016-2017, toàn hệ thống Sacombank sẽ trao 3.026 suất học bổng Sacombank ươm mầm cho những ước mơ cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả cao trong học tập trên cả nước. Các suất học bổng sẽ được trao trực tiếp cho các em trong ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong giao dịch hàng ngày, do vô tình hay cố ý, người tiêu dùng cũng gặp phải những tờ tiền giả, đặc biệt là loại tiền polymer. Những tờ tiền giả này rất giống với tiền thật, nên người tiêu dùng rất khó để phân biệt. Hãy cùng nghe một số ý kiến của người tiêu dùng và một số ngân hàng trên địa bàn về vấn đề này.
Tôi cũng đã gặp phải cái tiền giả, tôi cũng không biết tiền đấy là tiền giả, nhưng mà sau khi mà đi giao dịch mua bán thì tôi, cái đồng tiền tôi trả lại cho người ta thì người ta không chấp nhận cái đồng tiền của tôi mà người ta nói là tiền đấy là tiền giả. Vì tôi cũng là một người dân cho nên là tôi cũng không phân biệt được đâu là tiền thật và đâu là tiền giả, bởi vì giữa tiền thật và tiền giả rất là giống nhau. Sau khi mà người ta giả lại tôi cái đồng tiền đó, mệnh giá 100, 200 tôi cũng đều gặp phải, thì tôi cũng cất cái đồng tiền đấy đi, coi như gọi là giữ làm kỷ niệm, để sau này coi như cũng không, cũng phân biệt, và tôi không đem đi giao dịch hay là mua bán gì với cái đồng tiền này nữa.
Đối với Sacombank Thái Nguyên thì cái lượng giao dịch tiền mặt thì cũng không nhiều như những ngân hàng lớn. Số lượng tồn quỹ cũng như là cái việc mà tiền chuyển ra lưu thông cũng không có nhiều. Thực tế thì Sacombank Thái Nguyên cũng thực hiện nghiêm túc cái việc chỉ đạo của ngân hàng nước trong việc phát hiện và kịp thời là thu giữ cái lượng tiền giả để tránh hạn chế lưu thông ra bên ngoài. Thì trong cái thời gian vừa qua thì chi nhánh cũng thường xuyên chấn chỉnh bộ phận giao dịch viên quỹ cũng như là quầy quỹ nghiêm túc thực hiện cái việc thu hồi và đục lỗ theo cái quy định của ngân hàng nước. Thì trong thời gian vừa qua thì số lượng tiền giả lưu thông thì cũng có thu giữ và phát hiện nhiều hơn so với mọi năm.
Từ đầu năm đến hết 6 tháng năm 2016 thì chi nhánh GIDB Thái Nguyên có thu hồi được 63 tờ tiền giả, trong đó thì 62 tờ mệnh giá 200.000 đồng và một tờ mệnh giá 100, tổng số tiền theo mệnh giá là 12.500.000 đồng.
Đó là những ý kiến của chị Lương Thị Liên ở tổ 20 phường Trương Vương, ông Hoàng Minh Đức, giám đốc Sacombank Thái Nguyên và bà Nguyễn Thị Minh Tuyên, trưởng phòng quản lý và dịch vụ kho quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên. Qua những chia sẻ có thể thấy, tiền giả vẫn đang được lưu thông trên thị trường. Thực tế cho thấy, ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ sao chụp và xử lý hình ảnh, kỹ thuật làm tiền giả của tội phạm ngày càng trở nên tinh vi. Chính vì thế, nếu người tiêu dùng không nắm được các đặc điểm bảo an của tiền thật, không kiểm tra đồng tiền khi giao dịch thì rất dễ trở thành nạn nhân của tội phạm về tiền giả. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, mặc dù số tiền giả được phát hiện trong những năm qua không nhiều, nhưng 7 tháng năm 2016 lại có dấu hiệu gia tăng. Nếu như năm 2013, các tổ chức tín dụng trên địa bàn phát hiện được 717 tờ tiền giả có giá trị thành tiền là hơn 115 triệu đồng. Năm 2014 phát hiện 602 tờ thành tiền trên 144 triệu đồng. Năm 2015 phát hiện 641 tờ thành tiền gần 109 triệu đồng. Thì chỉ tính riêng 7 tháng năm 2016 đã phát hiện 775 tờ thành tiền 147,5 triệu đồng. Tiền được làm giả ở tất cả các mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng, song nhiều nhất vẫn là loại mệnh giá 200.000 đồng. Thực tế cho thấy, ngân hàng là đơn vị kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, nhưng theo các nhân viên phụ trách quỹ, tiền tệ, thì khách hàng đến giao dịch tiền mặt vẫn có tiền giả kèm theo. Điển hình trong 6 tháng đầu năm, tổng chi nhánh Agribank thu được trên địa bàn là 360 tờ, tương ứng 74,4 triệu đồng. Ngân hàng Đầu tư BIDV phát hiện 61 tờ, đặc biệt trong một lần giao dịch thu được tới 45 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, trên địa bàn tỉnh tình trạng tiền giả được lưu thông không phổ biến nhưng vẫn diễn ra rải rác. Sự việc được phát hiện khi người dân mang tiền đến giao dịch tại ngân hàng. Và theo quy định, những tờ tiền giả khi ngân hàng phát hiện sẽ tịch thu để xử lý theo quy định. Do đó, việc tuyên truyền cho người dân những cách để phân biệt tiền giả, tiền thật cũng rất quan trọng. Theo bà Nguyễn Thị Minh Tuyên, trưởng phòng quản lý và dịch vụ kho quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên, thì có những cách sau để phân biệt tiền giả.
Cái nhận biết cơ bản nhất của tiền giả với cái tiền thật là người ta sờ trên
số
mệnh in nổi của cái số mệnh giá và cái chữ này ở xã hội như thế nào, nó có cái độ sần, còn tiền giả thì nó là trơn. Thế còn cái việc so qua cái hình bóng này này thì đôi khi nó phụ thuộc vào mắt, không phải là mắt ai cũng chuẩn đấy. Hoặc là bây giờ có cách đơn giản thôi, các bạn đi dùng cái đèn của cái điện thoại này để cái đồng tiền lên trên cái đèn đấy thì cái dây bảo hiểm của đồng tiền nó sẽ sáng. Thế còn tiền giả thì cái dây bảo hiểm nó sẽ mờ, là một. Thứ hai là cái trên cái dây bảo hiểm bao giờ có cái mệnh giá, nếu mà tiền thật thì rõ nét, thế còn tiền giả thì nó sẽ nhòe.
Theo quy định, bất cứ ai phát hiện thấy người khác có từ 3 tờ tiền giả trở lên cũng phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra làm rõ. Việc nâng cao cảnh giác cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn đối với các đối tượng tiêu thụ tiền giả là rất cần thiết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngân hàng Nhà nước mong muốn và khuyến nghị người sử dụng tiền nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật được niêm yết tại Ủy ban Nhân dân các xã phường, kiểm tra kỹ các đặc điểm bảo an khi giao dịch, chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam. Để tìm hiểu thêm thông tin, các tổ chức cá nhân có thể truy cập tại website http://www.sbv.gov.vn.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 8.